con có thói quen nghe pháp khi nằm ngủ, như vậy có tội không? Có thói quen nghe pháp khi nằm ngủ có tội không? Xin thưa các quý vị, nếu mà nói cái chiều theo luật mà nói, chiều theo luật mà giảng là có tội đấy. Tức là người vừa nằm vừa nghe pháp là có tội. Nhưng mà phải sám hối Tam Bảo Phật Tổ, chư Phật Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư vị thánh hiển thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần. Cái thời mạt pháp này mà nếu mà cứ lấy theo luật để mà chiều theo luật để mà giảng, theo luật để mà bắt tín đồ, bắt Phật tử hành trì thì chắc là không ai dám thu theo Phật. Nó bỏ Phật, nó để cho chùa gọi là chùa gọi là không ai qua lại, hoang tàn, cảnh vắng tiêu điều như là chùa Bà Đanh vậy. Đấy, cho nên thì thưa các quý vị, cho nên giáo pháp của Đức Phật là hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà được giải thoát với giác ngộ. Giáo lý của Đức Phật chúng ta phải hiểu là khế lý, khế cơ, khế thời. Khế lý, khế cơ, khế thời. Nhớ lấy gì? Ba cái điều này chúng ta mới có thể hoằng pháp được, mới có thể giáo hóa, mới có thể độ sinh một cách rộng lớn được. Cho nên theo quan điểm của chúng tôi, ở cái thời mạt pháp này, nếu mà bảo rằng khi nghe pháp phải ngồi trang nghiêm, ngồi bán già hoặc là ngồi kiết già, hoặc là ít nhất cũng ngồi ngay thẳng trên ghế để mà nghe pháp, như vậy thì mới cho học Phật, mới cho nghe pháp. Xin thưa các vị, thì tăng ni chưa chắc đã gì đã trụ được, huống chi là Phật tử. Thời mạt pháp, đại đa số phần lớn con người chúng ta ở thế gian này là gì? Là si mê, là giải đãi, là biếng lười, là tham lam, là ích kỷ. Cái gì xấu, cái gì ác, nó học thì nhanh lắm. Chả ai dạy nó cũng học, nó cũng làm được các quý vị. Cái gì lương thiện, cái gì tốt đẹp, cái gì nhân văn, cái gì đạo đức, cái gì nhân cách, nhân phẩm, đưa con người ta đến có cái nhân cách, nhân phẩm tốt á, bảo nó làm thì mãi nó chả làm theo, bảo học mãi nó chả học theo được, nó bảo khó lắm. Đấy, đấy mới gọi là thời kỳ mạt pháp. Cõi đời có năm kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung là như thế đó các quý vị. Cho nên nếu thời mạt pháp này mà cứ nói rằng phải ngồi mới được nghe pháp thì xin thưa các quý vị, chẳng mấy người họ dám đến với đạo Phật chúng ta đâu. Đến họ còn không đến thì làm sao mà giáo hóa được họ. Cho nên chúng tôi mới nói thôi, lạy Phật, lạy Tổ, sám hối Tam Bảo, sám hối hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, các ngài cũng từ bi hoan hỷ cho chúng sinh cái thời mạt pháp căng cường khó độ này mà mở lượng hải hà, bày ra phương tiện, thôi không chấp, không trượt vào chúng Phật tử thời mạt pháp này. Thời chính pháp thì đương nhiên Phật không cho vừa nằm vừa nghe pháp, vừa nằm vừa tụng kinh, vừa nằm vừa niệm Phật rồi các quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy thời mạt pháp này chúng ta thấy Ấn Tổ còn khuyên chúng ta là niệm Phật tùy xứ, tùy nơi đều có thể niệm Phật. Kể cả vào nhà vệ sinh cũng gì, Tổ dạy là cũng nên gì, cũng nên niệm Phật, cũng phải niệm Phật. Nhưng vào nhà vệ sinh thì niệm Phật gì, niệm Phật thầm trong tâm thôi chứ không niệm ra, không niệm to thành ra tiếng. Đó. Và Tổ nói gì? Đi đứng nằm ngồi, tức là hành chu tọa ngoạ, mình dịch ra đi đứng nằm ngồi đều gì? Đều nên niệm Phật. Vậy thì nếu mà bảo là nằm không được nghe pháp, nằm không được niệm Phật thì Tổ bảo hành chu tọa ngoạ, tức là đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật, thì chỉ có thể đi này, đứng này, ngồi là niệm Phật được thôi, nằm không được hay sao? Nếu không được tại sao tổ lại bảo hành trụ tạ ngoạ đều, giữ tâm chính niệm và đều phải lên niệm Phật. Thậm chí vào nhà vệ sinh tổ dạy là vẫn nên gì? Vẫn phải lên niệm Phật. Nhưng vào trong đó để cho được trang nghiêm thành kính thì chúng ta niệm Phật thầm ở trong tâm chứ không niệm thành tiếng ra bên ngoài. Còn ở bên ngoài bình thường như thế này chúng ta niệm Phật A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát bình thường. Nhưng vào trong nhà vệ sinh thì niệm thầm ở trong tâm thôi. Ghi nhớ câu Phật hiệu và niệm thầm trong tâm thôi. Đấy gọi là niệm phần, niệm Phật thầm hay gọi là niệm gì? Niệm kim cang trì hoặc là ức trì vân vân, tức là ghi nhớ ở trong tâm trong lòng thôi. Đó. Qua đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng thời mạt pháp này chư Phật Bồ Tát các ngài cũng phải dùng phương tiện mà gì đánh hai cái chữ gọi là đại xá cho hậu học biếng lười chúng ta. Cho nên các tổ, đặc biệt Ấn Tổ mới nói là đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm Phật là như thế. Vậy thì từ cái chỗ tổ Ấn Tổ, Ấn Tổ chính là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí các quý vị. Mà Bồ Tát Đại Thế Chí dạy thì chắc chắn không sai rồi. Vì ngài thì đã thấu được tận cùng căn cơ nghiệp tính của chúng sinh thời mạt pháp chúng ta này. Ngài đã khế lý, khế cơ, khế thời một cách tuyệt đối rồi. Cho nên ngài mới dạy là đi đứng nằm ngồi đều phải nên niệm Phật. Vào nhà vệ sinh xin lỗi các vị tổ giảng dạy cũng gì cũng phải nên niệm Phật, nhưng niệm Phật thầm trong tâm, các vị nhớ điều đó. Vậy nằm ngủ cũng vậy, trước khi ngủ chúng ta nằm xuống mà chưa ngủ á, tổ dạy là chúng ta cũng nên gì, cũng nên niệm Phật. Chúng ta thấy không? Đấy, cũng nên niệm Phật. Vậy chúng ta từ đó mà suy ra gì? Niệm Phật được tại sao nghe Pháp được? Niệm Phật là để minh tâm kiến tính, nghe Pháp cũng là để khai ngộ ở trong tâm cơ mà. Cho nên, niệm Phật được thì đương nhiên gì? Nghe Pháp cũng được vậy. Đây là dành cho gì? Chúng ta thời mạt Pháp dành cho những người căn cơ thấp kém như chúng ta. Thế còn nếu là bậc thượng căn, là thượng trí á, những bậc gọi là pháp thân đại sĩ tái lai á, thì các ngài gì mỗi khi gặp Pháp các ngài cung kính tôn trọng, nếu có nghe Pháp thì phải ngồi trang nghiêm ngay thẳng để nghe, chứ không như chúng ta đây là gọi là gì, chúng sinh gọi là hạ căn hạ trí, yếu đuối thấp kém biếng lười đủ thứ hết. Nếu mà bảo những con người hạng người như chúng ta yếu đuối, biếng lười, như chúng ta không được học Phật, không được nghe Pháp thì xin thưa các quý vị, 100 ngôi chùa chắc chưa được 1 ngôi chùa trụ được ở thế gian. 1.000 ngôi chùa chắc chỉ còn được vài ngôi chùa còn tồn tại ở thế gian mà thôi. Còn lại tất cả đều biến thành cái nơi gì? Nơi hoang sơ tiêu điều, hoang vắng tiêu điều vậy. Thì không có ai đến thì đương nhiên chùa cũng biến thành phế tích thôi. Nơi thờ tự biến thành nơi gì? Cỏ mọc tùm ruồi muỗi trồn cáo báo mèo nó gì? Nó sống thôi. Đó. Rắn rết hổ lang xài báo nó tá túc thôi, vân vân. Cho nên dựa vào những cái phương tiện mà các tổ trong mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm gần đây, tức là sau thời tượng Pháp, sang thời mạt Pháp, một cái là hoặc là cuối thời tượng Pháp, là các tổ cũng phải khai quyền khai phương tiện rồi. Ví dụ thầy nói ngày xưa Đức Phật còn tại thế chế định chư tăng chỉ được ăn một bữa. Và giờ ngọ mà quá ngọ, nếu mà không có thức ăn thì phải nhịn đói đến ngày hôm sau, ngọ hôm sau mới ăn. Ngày hôm sau đi khất thực không được phải nhịn tiếp, cho đến gì đến ngọ ngọ ngày sau nữa mới khất thực được thì mới ăn. Còn không có thì gì? Không được ăn. Quá ngọ mà người ta dâng thức ăn nên không được ăn. Đó, thời xưa như thế. Mà ăn chỉ có một lần thôi. Ngồi xuống ăn một lần, đứng lên rồi là không được ngồi xuống ăn tiếp. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng bây giờ thì xin thưa các quý vị, ngày ăn ba bữa bảo đi tu, nó còn bảo đi tu khổ lắm, không tu được đâu. Vậy thì đừng nói là ăn hai bữa, ăn một bữa các quý vị, cho ăn ba bữa nó còn bảo đi tu ăn khổ lắm, ăn chay rát ruột xấu da. Tu như thế ai mà tu được? Khó lắm, khó vô cùng các quý vị. Chính vì vậy cho nên pháp thân đại sĩ, các vị Bồ Tát Tái Lai, chư lịch đại tổ sư, các ngài dần dần phải dùng phương tiện để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, miễn sao nó còn có niềm tin vào đạo. Nó làm 10 việc thì đúng được 3, 4, 5, 6, 7 việc là cũng quý lắm rồi. Còn hơn là nó chả làm được việc tốt nào, chả làm được việc đạo nào, nó còn quay lưng lại với đạo, nó phá đạo, nó còn nguy nữa. Cho nên thôi phương tiện. Phương tiện. Khai cho gì? Nằm có thể niệm Phật. Thì đây tôi nói là gì? Nằm cũng có thể gì? Nghe Pháp vậy. Nhưng mà đến lúc nào nếu mà thấy khỏe và thấy... Đối với các bậc tôn túc trưởng lão giảng những cái bài pháp nó trang trọng thì chúng ta gì mà ngồi được thì cũng nên ngồi vậy, chứ đừng có biếng lười quá, cái gì cũng nằm, cái gì cũng nằm thì cũng không nên. Đó, thì cũng nói như thế để chúng ta cũng nắm được, không có là sau này đi tuyên truyền đi nói là thầy Đạo Thịnh thầy bảo là nằm cũng có thể niệm Phật, nằm cũng gì nghe pháp mãi cũng được, nằm là tụng kinh cũng được. Trong khi đó mình rất khỏe, mình rất nhàn rỗi, không phải là giờ đi ngủ. Đến giờ mọi người lên tụng kinh, mà mình bỏ thời khóa lên tụng kinh, mình nằm ở dưới mình nghe pháp là không được rồi các quý vị. Đến giờ cả đại chúng lên tụng kinh mà mình giả ốm, mình nằm ở dưới để bảo mình niệm Phật là không được rồi các quý vị. Đến giờ tất cả mọi người lên nghe pháp mà mình nằm ở dưới mình nghe pháp, mình mở điện thoại lên mình xem trực tuyến là không được rồi các quý vị. Đến giờ mọi người lên tụng kinh mà mình nằm mà mình bảo là gì? Mình nằm mình niệm Phật là không được rồi các quý vị. Đó. Cho nên đến cái giờ đi ngủ, cửa chùa đóng rồi, mình lên tụng kinh sẽ ảnh hưởng đến đại chúng, thì mình nằm mình niệm Phật nho nhỏ, hoặc là mình mở pháp nho nhỏ, hoặc là mình đeo tai nghe và mình nghe pháp, không làm ảnh hưởng tới người khác, thì đó là gì? Là khả dĩ, là phương tiện, là chấp nhận được vậy. Gọi là tạm chấp nhận được, gọi là méo mó có còn hơn không. Đấy, 10 phần công đức thì đáng nhẽ chúng ta thì nếu mà ngồi nghe pháp thì chúng ta được chọn cả 10, nhưng bây giờ chúng ta nằm chúng ta nghe có thể chỉ được gì, được 2, 3, 4, 5, 6, 7 thôi chẳng hạn, vân vân. Nhưng là có còn hơn không, gọi là méo mó có hơn không này các quý vị. Cho nên ở đây thầy xin trả lời là gì? Đấy, nếu theo thói quen mà nằm nghe pháp khi ngủ á, thì cứ nằm xuống là phải nghe pháp thì mới ngủ được, thì cũng không sao. Tức đến giờ đi ngủ mà nếu không mở pháp ra thì nó không quen, không ngủ được. Mà nghe pháp quen rồi cứ nghe pháp, cứ mở pháp lên mới ngủ được. Mà có nhiều người nói với thầy như thế: con đi ngủ toàn con suốt ngày con mở pháp của thầy, hôm nào mà con đi ngủ mà không mở pháp của thầy thì con không ngủ được, con cứ chằn chọc lăn lên lộn xuống mãi không ngủ được. Mở nghe pháp của thầy một tí mà cái chú tâm và nghe sang được một tí là gì? Ngủ rất là ngon, ngủ rất là sâu giấc. Hóa ra mình tự nhiên thành gì? Thành các ông sư ru ngủ cho Phật tử lúc nào không biết. Giống như bà mẹ ru con á, ru con á, mẹ ru con á, hay là con ơi con ngủ cho ngoan đấy, mẹ còn đi cấy lấy công vân vân. Không hiểu từ bao giờ mình lại trở thành một bà mẹ mà ông bố đi ru con. Mà con ở đây không phải là con mới sinh 1, 2, 3 tuổi, mà con toàn thì 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuổi chứ. Thôi, dù sao các quý vị mà có tín kính Tam Bảo, có biết nghe pháp và thích nghe pháp, để trước khi đi ngủ thế là cũng quý rồi. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Phật Thánh, Bồ Tát, Tổ Sư á. May mà các vị còn nghe pháp. Các vị mà nghe một cái gì nó phi pháp, nghe cái gì mà nó gì, nó tà đạo, tà thuyết đấy thì còn khổ nữa các quý vị. Cho nên thôi, đấy thầy mới nói là thôi, biết là như thế là không đúng oai nghi phép tắc trong nhà Phật đâu. Nhưng mà lạy Phật lạy Tổ từ bi hoan hỷ, cho hậu học chúng con xin nhất tâm sám hối. Do vô minh nghiệp chướng, do tội căn sâu dày, do sự biếng lười từ vô thủy kiếp đến nay, may được thân người đấy, được gặp Phật Pháp đấy, nhưng mà chẳng tinh tiến trọn vẹn được. Nhưng mong các ngài cũng mở lòng từ bi vô lượng hải hà để đánh hai từ đại xá cho chúng con. Chúng con được câu được câu mất đối với Pháp Phật đó, còn hơn là gì? Còn hơn là không được chút nào. Cho nên thôi phương tiện, nếu các quý vị có thói quen nằm ngủ khi nghe Pháp thì cứ nghe Pháp mà ngủ, ngủ trong chính niệm thì cũng được vậy. Xin trả lời câu hỏi đó như vậy.